thầy mời quý Phật tử chắp tay niệm danh hiệu được mục sư để tôi bắt đầu buổi pháp thoại chiều hôm nay. Bữa nay là ngày mấy tây quý vị? Bữa nay là ngày 15 tháng 2 năm 2011. Dạ. Thì chúng ta bước qua ngày thứ 5 của trai đàn dược sư, phải không? Thứ 6, thứ 7, chủ nhật, thứ 2, thứ 3. Dạ. Mời quý vị niệm danh hiệu được mục sư nha.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Tôi là Thích Thông Lai, gửi lời chào đến tất cả Phật tử ở 50 tiểu bang Hoa Kỳ đang nghe pháp online, các Phật tử ở bên Âu Châu, các Phật tử ở các tiểu bang của Úc Châu, cũng như ở Việt Nam và ở Nam Hàn và ở Nhật. Hồi nãy khi mà thầy có giờ break time á, thầy đi về để thầy ra thầy coi mấy cái người Mễ họ làm đang cái xây dựng cái thư viện cho làng á, thì có mấy Phật tử gặp thầy và nói thầy xử với chú vậy nó hơi nặng này kia. Nhưng mà thật ra quý vị chỉ thấy được có một mà không có thấy được hai. Có nhiều người đó họ nói, họ gặp thầy đó, họ nói xử vậy nó hơi nặng. Quý vị hỏi quý vị, bây giờ cái lý tưởng của quý vị mà khi quý vị muốn đi tu á, tôi hỏi rõ cho tôi, hỏi chỉ con thôi. Nếu con muốn đi tu là con vô đây để con tụng kinh, niệm Phật, nghe pháp hay là cái gì? Tụng kinh, niệm Phật, nghe pháp. Mà cái chú đó đó, tôi nói thẳng cho quý vị nghe, quý vị phải để ý cái này nè. Cái tụng kinh á cũng quan trọng, mà quý vị để ý khi các thời pháp của tôi đó, thì đa số mà các chú á, mà không bận rộn á, thì phải lên đây nghe pháp. Quý vị không thể nói không? Mà khi tôi không có cắt gì cho chú đó làm, mà chú đó không có lên nghe pháp, mà cứ ở nằm ngủ, quý vị không thể nói không? Nếu quý vị đó mà bỏ cha bỏ mẹ đi tu như vậy đó, quý vị vô đây chỉ nằm ngủ thôi, thì thôi nó uổng, thầy ở nhà để mà lo cho cha mẹ. Quý vị có đồng ý không? Thành ra quý vị nếu mà đừng có tưởng nhìn cái đó, nếu mà tôi mà làm như vậy cho ông này rồi đó, thì mai mốt cái làng Di Đà này nó những tăng đi vô đây chỉ ăn và ngủ thôi đâu quý vị. Quý vị phải hiểu rằng bỏ cha mẹ mình nuôi ra cực khổ mấy chục năm, 18, 19, 20 tuổi, mình đi tu là vì cái gì? Vì cái lý tưởng giải thoát luân hồi sanh tử, chứ không phải vô đây để mà ẩn dương niệm Phật. Sai rồi. Mà vô đây đó, tôi nói rõ bệnh thì phải khai bệnh, tôi nói rõ, tôi không cấm chuyện đó. Và không có lý do gì khi mà cả đại chúng lên tụng kinh mà mình không có tụng kinh, thì mình vô đây vì cái gì? Rồi khi mà tôi thuyết pháp là không nghe pháp là vô đây làm cái gì? Hả? Rồi á, khi mà trong đó là hòa đồng ăn cơm cũng không ăn chung, mà khi mà tôi sắp xếp ở chung với trong chúng á, thì nói rằng con không muốn ở chung. Mà một chú tiểu đó thì phải ở chung để cho đại chúng nhìn nhau. Nếu làm bậy làm bạ ở đây, ở Hoa Kỳ này khi mà có computer nè, người nào cũng có cái laptop hết. Rồi riêng ở một góc nó vô đó thì chẳng bao lâu đó thì người đó sẽ ra đời thôi. Tôi nói thật, rồi chát rồi check đủ thứ trò hết. Vì lý do đó mà tôi đã du di rồi. Và tôi nhiều lần nói là tôi đã cảnh cáo, tôi rất là từ bi, muốn ở riêng tôi cũng cho, vì tôi để nương. Nhưng mà rồi có những cái đó, rồi có bữa tôi ngồi ăn cơm rồi bỏ đi xuống dưới ăn nè. Khi nào bực mình cái gì là bỏ đi xuống dưới, mà cũng không có một cái gì, tự động bỏ đi thôi, xuống dưới ăn riêng. Thành ra cái tội này tôi nói thật, tôi là từ bi, tôi là ở không ở được với tôi thì đừng ở với ai hết. Tôi nói thật. Cái yêu cầu của tôi đó là phải nghe pháp, phải tụng kinh, phải niệm Phật. Mà bây giờ công quả người ta, cư sĩ người ta vô, người ta cực khổ, người ta lăn xuống nhà bếp, người ta lăn vô nhà cầu, người ta lăn lộn, người ta làm. Đó những cái người cư sĩ ra đi đi làm vậy đó, những cái bác đó họ đứng ra làm. Mà mình là kêu ông thầy, ta kêu mình ông chú rồi, mà mình lại thua người ta thì ta có cái gì nữa. Cái mà tôi nói đó là về, nếu mà mình không tu được á, không ai ép mình ở đây, không có chuyện trốn lính như thời trước 75 đâu. Mà bây giờ đó, cái tuổi đó về đi học đi, đi học đại học đi, đi học hai học, ổng học high school Việt Nam xong rồi ổng đi qua đây theo cái diện á, là ba má ổng là Phật tử của tôi, ông ngoại ổng á là WHO rồi bảo lãnh ba má cái diện là coi như là con dưới 18 tuổi đó quý vị biết không, là đi theo qua quán riêng kha rồi chứ không phải là đi theo diện tôn giáo. Mà trong khi qua đây mà ba má đó, thì không có lo. Bây giờ mình đã cắt ái rồi, mình vô đây phải có cái lý tưởng là vô đây để học pháp học kinh mà mình tu hành để mình sau này mình ra mình hoằng pháp chứ đâu có kiểu đó được. Thành hỏi cái lý tưởng đi tu để làm cái gì mà vô đây không bệnh mà không tụng kinh. Tại sáng lên hỏi có bệnh không, nó không bệnh, không bệnh mà không tụng kinh năng nghiêng là làm vô đây để làm cái gì? Rồi quý vị để ý có những thời pháp đó, mấy chú kia nghe mà tại khi tôi sai mấy chú kia làm á thì ví dụ không có quyền nghe, còn khi mà chú tôi không sai công tác cho chú là chú phải lên nghe pháp, chú mới sai gì mà chú không nghe pháp thì làm sao chú học. Nó thành những cái đó. Rồi hồi sáng này khi tôi nói, và nếu mà ở địa vị của tôi đó, khi mà tôi một cái vị hòa thượng mà cắt tôi vào trong ở trong chúng á, mà quý vị nhớ là cái phòng mới xây nha, mua ba cái giường nói con không muốn ở chung với ai hết, trả lời thẳng với tôi vậy, tôi vẫn chịu, tôi cho ở riêng. Nhưng mà ở riêng rồi á, tôi giao cho cái nhiệm vụ là quản thủ thư viện, là nói tôi con không thích làm thư viện mà cái người khác con không muốn làm. Vậy vô chùa để làm gì? Tụng kinh không chịu tụng, nghe pháp không chịu nghe, mà giao công việc công quả không chịu làm, thì đi vô chùa làm cái gì đây? Cái gì trả lời giùm đi. Mà nếu tôi du di cái này đó thì mai mốt các tâm chúng tôi là họ y theo là chú nó như vậy, những người sau như vậy là coi như nó loạn trong này, mà có đó là vi phạm cái điều của tôi rồi. Mà nếu mà cái người biết hối lỗi đó thì khi tôi nói vậy là vô là sám hối, còn xin thì tôi sẽ cho không sám hối, là tôi vi coi vi phạm thầy cũng phạt sao đi lực phạt, tức là chống lại. Quý vị đừng có bên cái chuyện đó, quý vị phải nhìn cho sâu. Quý vị vô chùa để làm cái gì? Trong khi mẹ chú đó là còn ở qua đây mới qua thôi, rất cần sự có mặt của chú. Mà nếu không tu được thì về trả hiếu cho mẹ. Mình vô chùa tu đắp cái y là phục vụ chúng sanh và học kinh học pháp, chứ không phải vô đây đắp cái y rồi bắt người ta phục vụ mình. Cái đó là không có cái chuyện ở làng Di Đà này đâu. Đi tu là phục vụ chúng sanh, còn nếu không á là nợ hai đầu. Nợ mẹ mình mà 9 tháng trong bụng 18 năm nợ cha mình nuôi lớn lên như vậy không trả nợ, rồi vô đây lại không làm gì ích lợi chúng sanh, thì lại nợ thêm của đàn na tính thí. Nợ này chưa trả xong chồng nợ khác. Khi đi tu là tôi xin nợ cha mẹ cái thân này để mà vô đây phục vụ các bà mẹ nhiều đời. Con nợ cha mẹ hiện đời, nhưng mà con sẽ trả nợ cho cha mẹ nhiều đời thì mới đúng nghĩa. Chứ còn nếu mà vô mà như vậy không nên đúng. Mà tôi cũng xin phép đại chúng là tôi xuất quỹ, tôi mua bắt cô Diệu Sưng, mua cái vé cho ổng đi về bên Oregon, bọc lên Oregon. Xong tôi xin phép đại chúng cho tôi xuất ra 1,000 đồng, chú ở đây chỉ hơn 1 tháng thôi, tôi cho chú một số tiền là 1,000 đồng đàng hoàng, xin lấy tiền quỹ tiền của đại chúng tôi sử dụng cho chú một vé máy bay và cho 1,000 đồng, vì chú ở đây trong vòng 1 tháng trời thôi, giống nó hơn nữa, thì khoảng tháng này thì tôi sẽ xin phép đại chúng cho sử dụng số tiền tặng cho chú 1,000 để chú có tiền chú về. Còn ngoài ra tôi không chấp nhận cái đó được. Nếu mà hồi sáng này chú là một cái người mà biết hối cải thì nó dạ con còn nhỏ dại, con xin thầy tha thứ cho con để con ở lại. Còn này chú nói con phạm lỗi thầy muốn xử sao xử, xử theo giới luật đi, thì cái đó là một cái ương ngạnh. Mới một ông chú mà đã như vậy rồi thì sau này ổng lên ổng làm cái đệ đức thì lúc đó làm sao? Đó là cái quả của cái làng, chứ không phải là cái phước của cái làng. Quý vị phải hỏi đi tu để làm cái gì? Hả? Mục đích đi tu đâu phải vô là ăn là nằm, ổng nằm đó rồi ngủ thôi. Mà nếu tôi không nói như vậy đó, ổng sẽ đọa kinh khủng lắm. Khi mà đại chúng tụng đó, làm kinh mà đại chúng một cái người trong đó không tụng kinh đó, là sau này đọa đó quý vị à, chứ không phải đâu. Khi tiếng chuông mà đánh lên đó, mà vẫn nằm ngủ đó, là đọa vào tam đồ đó, làm loài rắn đó. Trong nhân quả có nói rõ ràng chứ không có phải đâu. Khi mà tiếng chuông ở trong chùa, ở đây tụng rồi mà vẫn ông sẽ di vẫn nằm yên trong đó ngủ, trong khi các bậc tôn túc đi tụng rồi đó, thì sẽ đọa làm loài rắn. Thà là để ông đi về. Nhưng mà đây không phải là thiếu chỗ, ở đây sẽ có rất nhiều ngôi chùa sẽ mở cửa ra đón ông, vì ông đã có riêng kha rồi, ông không phải đi theo cái diện tôn giáo, ông đã có riêng kha đầy đủ hết. Thì rất nhiều ngôi chùa đang cần sư thì họ sẽ mời ông về thôi. Còn nơi đây tôi nói rõ, mấy chú tuệ nhãn mà tuệ giác sau này sai phạm tôi cũng đuổi như vậy thôi. Thà là tôi lấy cái phẩm chứ tôi không lấy cái lượng. Tôi nói rõ cho quý vị vậy đó. Tôi muốn rằng một người tăng ni mà trong làng này ở trong này 5-10 năm sau ra đi đâu người ta cũng kính trọng, chứ không phải đi đâu rồi người ta tới đâu rồi nằm ngủ đó rồi ẩn dương đương Phật, tôi không có chịu đó. Nhưng mà tôi rất đàng hoàng hỏi cái ông vô sự đó mất rồi, đi đâu rồi đó? À, ông này ở 30 chùa rồi nè. Ông đó là xuất gia 30 chùa rồi đó. Ông xuất gia 30 chùa mà ông ở không được, ông đi đó. Mà ông đi chùa tôi là cái chùa thứ tư. Bởi vì tôi nói ông rồi, con ở đây mà con ráng mà cư hành. Lúc trước ông cũng lè phè lắm, ông làm biến lắm. Ông vô đây là ông cứ tấn hết công chuyện cho cái ông thi sĩ làm. Sau cùng á, tôi mới kêu, tôi cảnh cáo. Tôi nói mà thầy nói con một lần nữa con không nghe nữa đó, là thầy cũng không cho con ở. Mà sao còn ông mới sửa đổi. Tức là ông cũng nói ông sống hối với tôi. Thì đó là cái người biết lỗi. Nó còn đối với thầy, thầy nói rõ là quý vị đừng có nói là tôi không có từ bi. Tại vì từ bi phải có trí huệ. Mà ở đúng cái gì của tôi ở đây ở Hoa Kỳ này rất thoải mái tự do. Không ai ép chú vô làng này. Nhớ rõ, không ai ép buộc chú đi xuất gia, không ai ép buộc chú vào làng này. Khi chú xin vào làng, ba má lại xin thầy, ông ngoại bà ngoại lại xin thầy, thì thầy nói rõ có 33 điều đã đọc đi. Cũng như sau này đại chúng xin vào làng cũng đọc cái 33 điều của thầy. Tại vì quý vị tình nguyện vô làng, chứ không có phải là tôi ép buộc quý vị. Mà ở xứ Hoa Kỳ này khi quý vị không ở được thì đi rất nhiều các ngôi chùa khác để ở. Nhưng mà tôi nói rõ là còn có những cái nợ mà người xuất gia chưa trả, nợ cha, nợ mẹ. Mà nếu mà ở trong này không có làm đúng như cái luật của Phật á, thì hãy về nhà trả hiếu cha mẹ, nó vẫn tốt hơn là ở trong này mà không làm ích lợi gì hết. Thành ra đối với thầy là thầy thẳng thường luôn. Tại vì cái này là cái luật, mà nếu mà không có làm từ đầu thì mai mốt á, là nó sẽ những người xuất gia sau họ sẽ theo cái đó mà họ làm, thầy không dạy được. Họ nói cái chú đó làm như vậy tại sao thầy phạt con. Thành ra là không ai ép buộc ai. Thì thưa quý vị, ra có nhiều gì cảm nói ra sao thầy xử mạng tính, không có xử mạng gì hết. Tại vì tôi nói rõ quý vị cũng chứng kiến đây rồi, chứ không có phải là sự ép. Chú cười có nói cái gì?
Dạ thưa bậc thầy, trước hết thì con xin phép thầy với đại chúng cho con nói với chú một lời. Nếu chú đó có cái bệnh, chú không thể nói ra được, chú có thể nói với con. Cái điều thứ hai con chính bạch với thầy và đại chúng á, là sau bao nhiêu năm con theo thầy, con biết thầy có từ bi và trí tuệ. Những cái việc thầy làm có lúc con rất là xót xa, nhưng mà sau đó là con thấy rằng những cái gì của thầy quyết định là đúng. Cái điều thứ ba con xin thưa rằng, nếu con là chú đó hồi sáng thì ngay tức khắc con xin sám hối với thầy với đại chúng. Và thí dụ như vì lý do nào đó mà thầy đuổi con vẫn lại ông thầy, hoặc là bằng cách mọi cách con không bao giờ sợ thầy hết hay gì là không.
Không sao hết. Thật ra ở đây thì có rất nhiều ngôi chùa đang cần tăng ni, nhưng mà mỗi một cái ngôi chùa nó đều có một cái quy lực của một vị thầy. Dạ. Thành ra không phải là chú không có đường tu, rất nhiều chú vẫn có thể, rất nhiều ngôi chùa họ đã mở cửa để đón chú. Vì chú biết tụng kinh, chú biết niệm Phật. Chú đã làm sa di ở bên Việt Nam một thời gian, như là tôi không biết là một năm hay bao nhiêu đó. Nhưng mà đối với thầy đó thì rõ ràng người tu vô đây đó, trừ bệnh hoạn, mà tôi đã nói rõ bệnh thì phải báo để cho người ta biết, người ta lo. Khi mà bệnh á thì thảo báo rồi, chúng ta phải lo nấu ăn nấu uống. Vì tôi đã từng nói rồi, cái giai đoạn mà người tu sĩ ra đời là cái giai đoạn bệnh hoạn tuổi thân, ở nhà có vợ có con có cha có mẹ. Thành ra thầy đã mở rồi, thầy nói rằng khi một người tu sĩ vô đó bệnh, dù là cái người đó bị mổ mà tốn tới bao nhiêu tiền tôi cũng đi xin, chứ không có bỏ người đó khi người ta còn khỏe. Mà ta vô đây mà vừa khi người ta bệnh á, tốn bao nhiêu cũng phải lo. Cái đó là cái luật mà phải nói ở đây là phải rõ ràng, chứ không có cái chuyện mà khi mà sáng này khi không thấy lên thì mình phải lo chứ. Tại vì khi một cái người mà thấy như vậy không tụng kinh, mình biết ông trúng gió làm sao, thì tôi kêu cái ông thầy tư sự với cái ông tệ nhãn đó là lên kiếm liền. Nhiều khi ông trúng gió là mình đâu có biết, ông ngủ mình mà. Nhưng mà lên tới nơi thì hỏi chỗ kia, hỏi nó có bệnh không, nó không bệnh thì không bệnh, mà nằm trên đó là tôi không có thai. Dạ thì đưa máy cho chú nói. Dạ
dạ ông mô ai đã Phật kính bạch thầy, bạch đại chúng
và để chú đứng chú nói được.
Con thì cũng nói thật thì con không có đâu, nhưng mà con không phải con nghe pháp, nhưng mà tại vì ở đây có 3-4 cái loa qua phía trước, qua phía bên, rồi cái loa nhà bếp. Thành thử con đi vòng vòng trong chùa thì con cũng nghe, chứ con cũng ví dụ ở ngoài đó thì ai có bảo là cái gì thì con làm cũng được, hay là con đi quanh quanh thì con làm. Tại vì ở đây loa đồ nó nghe, con đi qua toilet thì con cũng nghe, ra sau hè con cũng nghe, con qua bên này thì con cũng nghe. Thành thử con không có nhất thiết thì con phải ngồi trong chánh điện một chỗ. Tại vì con muốn ở ngoài thì con nhiều khi hồi con ngồi ngồi cục đá con nghe pháp cũng được, rồi con coi chùa hay là như thế nào cũng được. Còn con còn nếu như con cũng bây giờ con sám hối thầy là vì tại vì con phạm phạm cái 33 giới kinh của thầy là không không sống theo cái pháp luật hòa nhẫn nhục ba la mật của thầy. Tại vì con hồi sáng thì con cũng không có đau, nếu như nó dạy tụng kinh được thì cũng dạy được, nhưng mà hồi sáng tại cái điện thoại rồi nó rang rồi bật qua cái rồi nằm rồi nó quen, với lại cũng còn đau lưng mà nằm thẳng như vậy thì nó đau, phải nằm nghiêng như vậy mà nằm thẳng ra thì nó cong cái lưng lại rồi nó đau. Rồi nhiều khi tại vì ở Việt Nam con cũng không có làm việc nhiều, rồi bây giờ làm việc nhiều rồi nó đau
được. Thầy hôm trước khi mà thầy nghe con bệnh á, con không có không thầy nghe cái chú mấy chú này nói là con khoảng một tuần nay thấy con không có ra công tác, thì thầy hỏi phải hỏi nó bệnh không, tại vì mấy cái chú kia cũng có nói rõ là hai tuần đầu chú rất là tụng kinh và chú đã công tác chung á, nhưng mà khi đó chú không nói, mấy chú cũng không biết làm sao hết á, mà thấy chú ở trong phòng hoài, thầy đích thân thầy gọi điện thoại cho Đức Tâm, thầy hỏi con có bệnh không, thì Đức Tâm nó có, con có bệnh, thầy nói bệnh á thì phải nói cho thầy biết, con không cần nói với người kia, con gọi điện thoại con có phân tay thầy, lặng thầy sai cô Diệu Sinh chở con đi bác sĩ, cái đó là thầy nói rõ. Tại vì tăng đi khi mà vô đây người ta còn khỏe, người ta đóng góp cho Tam Bảo, mà khi người ta bệnh là phải lấy tiền của tăng, tiền của đại chúng mà lo. Nhưng mà con cứ nói là con bớt rồi, con nói dạ bớt, con phải nói thật, con không có cái chuyện gì thầy hỏi con thì con phải nói.
Dạ, tại vì con cũng sợ, con muốn làm phiền nhiều cho thầy.
Không có làm phiền, chính cái đó mà con không nói rõ, mà con cứ nói con khỏe, mà khi người ta hỏi đó, thầy nói đó là con á, đương nhiên là thầy phải bực rồi, tại thầy hỏi 3-4 lần con nói con khỏe. Rồi qua tới đây con lên con chào thầy cũng hỏi con khỏe không, Đức Tâm nói dạ con khỏe rồi, tôi hỏi khiên xi măng ở đây á, nó 80 bao, mà ở đây á, là mấy chú bên này á, là làm nặng quen rồi, tại thầy đây thầy cũng đổ mấy cái móng, thầy đổ cũng mấy trăm bao xi măng như người ta, nhưng mà thầy tại sao thầy bắt mấy chú sa di phải đổ mấy cái đó, vì mấy chú mới tu á, mình cho đổ, thầy có thể kêu xe bơm cũng được, nhưng mà chính làm những cái đó nó tạo ra công đức, nhưng mà con đã đau thì con không có làm cái đó. Thí dụ như mấy chú khiêm, còn con chỉ là con xịt dồi nước, con kéo rồi thôi, chứ không làm nặng. Thầy biểu nếu mà có gì là phải đi chụp hình, thầy kêu cô Diệu Sưng mà, thầy nói nhiều khi á, không chụp hình sớm á, rủi nó cầm xương hay cái gì á, là sau này nó trở thành tật. Thành ra là ông này đó có cái tánh á, là thầy hỏi không nói sự thật, bây giờ con hết rồi. Con bệnh thì con nói con bệnh, thầy nói cho được là khi bệnh là cái báo bệnh, chỉ nói một tiếng với thi sự hoặc nói với nơi chùa, bữa nay bệnh con không tụng kinh được thì ai mà nói, người ta còn phải lo cho con, ta biết con bệnh. Còn khi mà cho cái ông vô sự, tức là ông Trì Nhãn lên hỏi á, thì con nói không bệnh, chú hỏi có bệnh, nói dạ không bệnh. Thì con nói như vậy đó là không đúng, tại vì con thấy rõ, nếu con nói sự thật thì nó không xảy ra cái chuyện này, tại con cứ nói con khỏe, thấy không? Thành ra là từ cái chỗ mà nếu mà con nói con khỏe, mà chính thầy sai một cái người sư huynh với con đi hỏi, mà con nói khỏe thì đương nhiên là ông đó, mà nếu thầy để cho con ngồi yên như vậy mai mốt ông cũng ngủ à, đương nhiên ông phải ngủ à. Còn nói con bệnh là khác à, tại vì thầy ưu tiên, thầy nói khi mà thầy đã nói rồi, 90% tăng ni ra đời là tại vì khi bệnh không ai chăm sóc, ở nhà có cha có mẹ, rồi những người gì có vợ có con, vô đây cái thời gian bệnh là cái thời gian cô đơn nhất, nằm ở đó rồi không ai chăm sóc, rồi bắt đầu quen với mấy cô Phật tử nha, tôi nói cái này là 90% những người huynh đệ tôi ra đời là bắt đầu gọi điện thoại nói bây giờ tôi bệnh không ai lo, rồi bắt đầu mấy cô đó mới đi mua thuốc lên à. Tôi nói thật, mua thuốc lên và đưa thuốc rồi lo nấu ăn rồi cạo gió, mà sau khi cái giữa trai và gái mà có cái sự chăm sóc thuốc men rồi hết thì sao, cảm ơn cái cô đó chứ không cảm ơn Phật, đúng không? rồi từ từ á đi tới cái chuyện ra đời. Thành ra thầy nói cái bệnh, tại sao thầy nó tập trung vào cái bệnh dữ vậy? Tại vì đào tạo một ông tăng á mà tu từ nhỏ lên vậy nó quý dễ sợ, quý lắm. Hồi sáng nó thật ra đó là cái lòng từ bi của người cha tôi hù ông thôi, chứ không ai đuổi đâu. Nhưng mà hù để cho ông lên ông nói, nhưng mà ông không nói. Con phạm gì thì thầy sử dụng thế giới luật Phật, tức là có người như vậy đó là cho thấy rằng đối với tuổi đời đó phải nói là không có dạy, ở bên nó không có dạy, mà hơn nữa sống ở trong chúng bên Việt Nam á hầu như đó là bên đó dạy thế này chỉ cần tụng một thời kinh là đủ rồi, là đủ ăn, không có mang tội. Thành ra thầy không có phải là, nếu thầy không từ bi ngay cái lúc mà thầy phân con vô ở trong chúng á, mà con nói con thích ở chung á, là thầy đã nạt, mà thầy vẫn dọn, thầy biết dọn chỗ ở chung, tức là thầy chiều, thầy nói cái chuyện ông không thích thì cho ông ở, nhưng mà mình sẽ kiểm soát cái vấn đề internet cho ông chút thôi, vậy thôi. Nhưng thầy vẫn chiều đi, thầy không có nói gì ngay bữa đó, ông nói đó là con không thích ở chung, ở Việt Nam con ở riêng. Nhưng mà thầy biết rằng ngày xưa ở Việt Nam á, mà những ông mà mới thọ sa di là phải ở chung, để có cái gì mà lòi ra đó là chúng biết, còn ở riêng mình không có cho. Nhưng mà thầy không được biết tại sao mà thầy vẫn cho con. Thành từ nay nếu mà con có cái tánh đó, bệnh thì nói bệnh. Vì khi mà con làm nặng, con bị đau sinh sống, đau gì đó, là phải chở đi bác sĩ chỉnh hình ngay. Họ chụp cái xương đó ngay. Tại vì cái đó, nếu mà con âm thầm con giấu như vậy đó, thì nó có ba cái hại. Cái hại thứ nhất là mấy cái người ở trong này, mà ngay cả sư phụ cũng theo cái luật mà xử như vậy là không đúng với con. Cái thứ hai á, mà con không bệnh mà con làm như vậy đó, mà thầy dung thứ á, thì mấy cái người huynh đệ kia mai mốt họ cũng dựa vào đó họ bỏ kinh, họ nói nè đức tâm nó không, nó làm được tại sao thầy la con, rồi nó thỉnh thân lệ, mà khi thầy đuổi con về đó, mà con về tới nhà đó, con sẽ làm thối tâm cha mẹ con. Thì khi về nhà ở đây con không khai bệnh, con nói con khỏe hết, mà về nhà đó thì con lại nói con bệnh mà bị thầy đuổi đi, thì như vậy nguyên cái cánh Phật tử ruột của thầy nói ông thầy này là coi như không có từ bi, và họ con vô tình con đưa mẹ con phỉ báng Tam Bảo nữa, thì nguyên cái gia đình con sẽ phỉ báng Tam Bảo, không thấy được cái hại đó hay sao? Thành ra con bệnh thầy có cấm ở Mỹ này, con bệnh con nói bệnh, và con muốn khi con có bệnh mà về cảm là bắt người ta nấu cháo và đưa thuốc uống, và khi con bệnh về vấn đề làm nặng mà nó cụp xương hay cái gì đó thì phải đi bác sĩ chỉnh hình, bác sĩ về xương, chứ không có cái chuyện mà âm u với thầy. Thầy nói thầy từ bi là dưới cái mức độ nào nhưng mà không có ảnh hưởng tới những cái người khác. Tại vì thầy vô đây có lý tưởng đi tu, thầy chấm con cái đầu tiên mà tại sao thầy nhận con xin. Tại vì qua tới Mỹ, thầy biểu về ở nhà bà già ông già đi, chờ cho nó biết ở Mỹ hết đã rồi mới qua lại. Nhưng mà ổng gọi lên ổng xin đi liền, thì tôi mới gọi qua tôi dự xưng, tôi nói cái ông này ngon à. Tại sao ngon? Cái dân mới qua Mỹ đó là phải ở nhà đặng đi chơi cho đã, tại gia đình đó họ muốn giữ ổng ở đó, tại vì ổng mới vừa qua Mỹ là cậu ruột nè, dì ruột nè, ông ngoại đều muốn dẫn đi chơi một vòng cho biết Mỹ với Tây Lan đồ đồ vô làng. Nhưng mà ổng là cái người gọi lên thúc thầy hàng ngày để vô làng, có phải không? Con là gọi thúc thầy, con không muốn ở ngoài. Thì tôi mới khen, tôi nói à, trời Phật cho cái ông này Việt Nam ra mà sao ông không mê ngoài đời, thanh niên 17, 18 tuổi mà muốn vô chùa. Thầy nói cái này là cái rừng à. Thành ra biết không, thành ra ông, tôi có một người Phật tử mà ở Đà Nẵng đó là rất thân với ông thầy của ông. Ông thầy mà sức thầy của con á, sư phụ của con, mà con biết khi mà con gọi về đó, con thầy không phải tự nhiên mà thầy nhận con đâu, thầy sợ con là cộng sản nữa, thầy nói thầy phải cho người điều tra bên đó nữa. Thầy nói thật, khi mà người đó Phật tử bên đó con gọi về con chúc Tết bên đó, thầy cũng biết hết. Mà bên đó thầy mới nói chuyện, ông ra đem nói chuyện mấy người nói trời ơi, à, chú Đức Tâm gọi chúc Tết bên đây, rồi chúc Tết cho con mà chú vui vẻ đó, mà sao chú nói chuyện? Tôi nói lạ, là ông gọi tôi nhờ cái người đó, không phải là cái ông thầy bữa trước qua đây, mà thầy của con á, thầy của con mà con đầu tiên thầy cũng sư của con á, là thầy có mấy người Phật tử trong đó mà con gọi về con chúc Tết, rồi con chúc Tết tùm lum tà la, con vui vẻ lắm, nói trời. Rồi lúc đó người ta hỏi con bên đây là chùa thế nào, con nói trời ơi, Tết mùng một mà đi không có ai hết, có mấy người. Chính con nói với câu đó, con nói với người ta không? Thấy chưa, thầy đâu phải hiền đâu, thầy cho người theo con từ Việt Nam để con nói cái gì người ta cũng điều báo con thầy hết. Ổng nói một câu, người ta hỏi á, Tết bên đây vui, bên Việt Nam rầm rầm vui, nói chú con Mỹ sao? Ổng nói ở đây giờ có rừng với có mấy con heo với có mấy chú đây, không có ai. Chính ổng tâm sự vậy, người ta còn nói với thầy. Tại vì thầy tự nhiên thầy đâu có biết ông này là ai, sợ gì cổng nó gài vô làm sao, phải không? Thầy biết rõ ông này là cái niềm hy vọng của thầy, là ba ông này rất là gút, tại vì ông có mê mà thầy cho thầy có Phật tử của thầy bên đó nữa. Nhưng mà người ta nói ông này bên ông hoạt bát lắm, mà sao qua đây ông lại không có, không có hòa hợp với mấy cái chú này. Thì thầy cái đó thầy thông cảm, có lẽ là cái culture, hai cái cuộc sống nó khác nhau, phải không? Thầy là chú chưa có hòa hợp được, cái đó mình tha được. Nhưng mà cái thầy kỹ nhất là tăng ni phải tụng lăng nghiêm, mà tới thời kinh phải tụng. Bởi vì thầy nói không có được bỏ thời kinh nào. Nếu trường hợp con bệnh thì thầy dung thứ, mà hả con không bệnh là phải lên tụng, chứ không có lý gì mà nằm ở dưới ngủ hết đó. Thành ra bây giờ nói ra là còn bệnh phải không? Theo con nói là còn bệnh,
đau lưng.
Đau lưng rồi, đau lưng còn bệnh như vậy đó, là nội ngày nay không có được rút đến là bà Diệu Sinh. Tôi nói định bà Diệu Sinh ngày mai chở ông đi khám bác sĩ liền. Và cái chuyện kia coi như thầy tha thứ hết á. Quý vị đồng ý không? Thầy á rõ ràng lắm, đâu là ra đó. Nhưng mà con á bệnh á là phải kêu Diệu Sinh chở đi, chứ không có mà thầy ra định. Còn con á mà cứng đầu cứng cổ mà không có nghe lời thầy thì thầy đuổi đi đàng hoàng, đuổi đi mà cũng cho tiền nữa, chứ không phải đuổi mà về thì lo cha mẹ đi. À, đi cái hai quà đi học đại học đi, ra làm kỹ sư bác sĩ rồi kiếm con vợ rồi lập gia đình. À, còn nếu mà ở đây đó thì phải đúng bệnh thì nói bệnh, từ nay nói rõ bệnh là lên nói với thi sự, à giờ chú là tôi bệnh. À, chứ còn thầy nói thật, những cái gì con nói chuyện Việt Nam thầy biết hết đó, tại trong chùa đó thầy có 4 năm Phật tử ở trong đó. Thì những chuyện con nói làm sao thầy biết được, mà thầy xác nhận là phải biết, ông trụ trì là phải như vậy đó, phải biết biết rõ người đệ tử mình là nó liên lạc như thế nào để coi cái tính tình nó thế nào. Nhưng mà thầy nói là con á, từ nay con phải, cái tuổi mà mới 18, 19 thì chưa có kinh nghiệm đời, nhưng mà vì chưa có kinh nghiệm đời con phải học. Còn mấy cái chú kia đó là mấy cái chú đó là 3, 4, 30 tuổi rồi, cấp 2 là con rồi. Cái tuổi này đó cái ông kia sử ngoài đời 4 mấy đẻ được con rồi đó. Thành ra con về cái ổng mới xuất gia từ hồi đợt trước tới giờ tính là 3 tháng mấy thôi, nhưng mà cái tuổi đời á ổng kinh nghiệm nhiều lắm. Thành ra con phải ở gần để con học hỏi mấy sư huynh con. Còn con cứ khép kín như vậy đó là con không được học cái gì đâu. Thành ra từ nay thầy nói rõ, có cái gì con đã có sức con tay thầy mà, cứ gọi thầy. Nhiều khi mắc cỡ gãy nó, bây giờ con bệnh thì thầy ra lệnh, thầy điều hành mấy cái người trong này, thầy bắt chở đi bác sĩ, thầy bắt lo bệnh cho con. Còn thí dụ như cô Diệu Sưng thấy ông mang cái đôi giày Việt Nam qua, tôi nói nó mang giày Việt Nam, nó đi đây nó há mỏ, tại vì mình biết giày của tôi mua ở Mỹ mà tôi đi chừng 2 tuần lễ đây là coi như rất trang ben hết rồi, thì cái giày Việt Nam của ổng á thì biểu đi mua. Nhưng mà cái ông này có cái tấm á, Diệu Sưng á biểu chở ông đi mua thì ổng không chịu đi, mà giày như vậy mà lấy băng keo dán tùm lum tà la, thầy cũng thương lắm. Thầy để ý thì chút thì biểu đi mua, cô Diệu Sưng mua đại cho ổng thì đâu có đúng ý, đâu có mang. Cô Diệu Sưng mua không đúng ý còn, phải không? Thấy chưa, ông này thuộc cái loại đó là mua không đúng, chứ không phải như tôi cái nào tôi mang cũng được hết á. Nhưng mà ông này đó mua phải đúng ổng thì ổng mới mang. Cô Diệu Sinh chơi cái model nào, thành ra bữa thầy vô thầy liếc lại biết họ dài có ai đây, là thầy nói dài Đức Tâm. Tôi biết, tôi biểu Diệu Sinh mua, nhưng mà mua là phải dẫn ổng đi mua, phải không? Có nhiều người họ vậy đó, họ phải vừa ý, chứ bây giờ mua không đúng ý không mang. Thành ra thầy nói thật con á, thầy đi ở xa đó nhưng mà thầy biết hết nhất cử nhất động của đệ tử hết, chứ không phải không biết đâu. Nhưng mà sáng biết như vậy, tôi cho nói bây giờ tôi biết như vậy, tức là tôi phải thương nó lắm tôi mới biết như vậy, chứ không phải là giống. Nhưng mà tôi kêu nó lên để coi nó thế nào. Nhưng mà cái quan cố của nó là nó còn bệnh mà nó không chịu nói bệnh với tôi. Quý vị hiểu thầy nói không? Người ta hỏi cho sư huynh nó lên hỏi, nó không có bệnh, không có bệnh mình nằm ngủ chơi vậy. Từ nay bệnh phải nói bệnh. Con á mà nãy mà thầy đuổi con về đó, nó đẻ ra 3 cái là làm cho cha mẹ là đệ tử của thầy đó, họ giận thầy luôn. Tại vì ở đây họ đâu có biết rằng khỏi bao nhiêu con không nói, mà về nhà đó họ chỉ biết là con tôi bệnh mà đuổi về. Thấy rõ không? Vô tình con giết đi nguyên cái gia đình con 10 người theo thầy là coi như thối bồ đề tâm với Phật. Thì con tu con không trả ơn Phật, mà chính cha mẹ con phỉ báng Phật. Mà nãy con đọc Lương Hoàng Sám thấy phỉ báng sai là coi như đọa cỡ nào, làm ác quỷ luôn, mà con ngạ quỷ mà phun lửa đó. Tôi biết hết những sự việc đó. Nhưng mà rất may là ổng lên đây ổng nói chuyện với tôi biết hết. Mà tôi sẽ, tại vì cái sự việc này đó tôi biết là tôi cũng sẽ gặp ba má mà tôi nói chuyện. Tại vì tôi biết để ổng hiểu lầm khi sự việc này xảy ra, tại vì nó có băng có dĩa hết, chứ không phải là nói tầm bậy. Nhưng mà tôi đã theo dõi ổng từ cử động, dù là tôi ở xa, nhưng mà ở Mỹ này nó rất là dễ. Khi mà ổng gọi về Việt Nam ổng tâm sự gì bên đó đó, thì tôi có người nhóm đệ tử của tôi bên đó là báo cho tôi. Tết ông gọi về ông chúc Tết ai, ông thăm ai, ông kể bên Mỹ làm sao, ông than thở vô đây ở trong rừng không là có mấy con chim, mấy con gì ông nói hết là bên đó ông cũng kể, kể hết. Nhưng mà thật ra tôi quý là cái ngày đầu ông qua ông không chịu ở gia đình người ta, ông núi xin cho ông ở lại một tháng để cho chơi cho biết Mỹ đó, người ta tính chở đi chỗ này chỗ kia mà ông không chịu cuộc sống ở ngoài. Tức là ông này có cái căn lành chứ đâu phải không có. Thanh niên bây giờ qua đây á là nhiều mấy ông tăng chỉ muốn đi qua Mỹ rồi là để mà có đủ cái linh kha rồi là bay. Quý vị không, mà ông có linh kha rồi mà ông vẫn lủi vô chùa, cái đó là cái quý. Ông có linh kha rồi, không phải là cái người mà cần cái chùa bảo lãnh để làm cái linh kha, khác hoàn toàn. Ông là cái người đã có linh kha mà vẫn thích vô chùa, cái đó tôi mới quý. Và cái thứ hai, gia đình muốn chở ông đi chơi cho biết Mỹ, cậu ổng á, mà cậu nói hắn cái đòi riết rồi, cái đòi chú cái đòi riết rồi. Tôi nói qua tới nơi có một tuần lễ là đòi đi không chịu nha. Thành ra là cái đó là cái quý. Nhưng mà con có một cái từ nay đó, mạnh dạn lên, thanh niên tu sĩ rồi mình phải mạnh dạn lên. Bệnh nói bệnh không có gì hết, tại vì con nằm đó mà con không nói đó thầy cũng không biết sao, tại con ngủ một mình rủi nửa đêm con trúng gió con chết rồi làm sao, đâu có biết được phải không. Nếu mà không cho vô coi đó chết á, tôi là tụng kinh là tôi sai xuống tới nơi tôi kêu trí sư, thì trí sư mới sai cái ông vô sự đi coi ha. Sai cái ông tề nhãn đi coi, thì ông tề nhãn nói thấy ông ngủ cho nó, con hỏi ông thì ông nói không, không có bệnh. Ông nói không có bệnh, nó ngủ. Thầy con bệnh, cái này cái nguyên nhân mà nó xảy ra cái chuyện này là con bệnh mà không nói sự thật, phải không. Còn đau lưng qua đây làm không nhiều, đổ mấy trăm bao xi măng chung cho mấy chú kia thì làm quen rồi, còn mấy chú này không quen thì làm không chịu nổi. Thì từ nay con, bởi vậy thầy mới đưa con cái chức là quản thủ thư viện. Tại sao thầy đưa quản thủ thư viện? Quản thủ thư viện là khi mà cái thư viện nó xong rồi, tất cả kinh sách đưa lên đó, kinh nào mà ấn tống mà cho Phật tử thỉnh thì thỉnh, con không cần ghi tên. Mà những kinh quý mà thầy chưa kịp ấn tống á, thì Phật tử mượn ghi số điện thoại, ghi pháp danh để mai mốt lại trả để đòi, đúng không quý vị? Để thầy in, con chỉ có nhiệm vụ vậy thôi à. Thầy giao cho ông quản thủ thư viện, tức là ông không làm những việc nặng nữa, suốt ngày ngồi trên thư viện để mà học thôi hoặc coi thôi, thầy cho làm. Cái đó là thầy thương đó. Khi tôi phân cho ông chức quản thủ thư viện là mấy ông kia, còn cái ông tri sự là cái chức rất là nặng. Tri sự á, là phải bao gồm hết tất cả sự việc trong chùa là ông tri sự phải gánh. Thì thiếu cây phải order, thiếu đinh phải order, phải lo đồ ăn cho mễ, đồ ăn cho thợ, rồi phải sắp xếp đưa đón. Còn cái ông vô sự kia đó là cái ông đó là chỉ có nhiệm vụ đó là ông tri sự biểu gì làm đó thôi đó. Còn cái ông này á, là tôi thấy mới 18-19 tuổi, tôi sắp cho chi quản thủ thư viện để chi ngồi trong đó coi mà học đi. Mà thầy thương chứ làm sao không thương con được. Cái cho con ngủ trong riêng một mình, con muốn thầy cũng cho, nhưng mà thầy cho cái chức giữ thư viện. Phật tử là phải ngày nào cũng vô, chỉ cuối tuần phải vô, nói được con muốn vô kinh, rồi kinh là họ thỉnh thì con nhớ là kinh pháp qua, lấy pháp qua, đưa quần sáng lên phải cho, thị sám lấy cho, dược sư lấy cho, lăng nghiêm lấy cho. Còn mấy cái kinh mà thầy nói kinh này kinh quý á, kinh này chưa có ấn tống là con, thì làm ơn thầy đánh ra một cái form, tên họ Phật tử, pháp danh, số điện thoại mượn, có gì thầy đòi. Quý vị hiểu thầy nói không? Để khỏi mất kinh. Thì thôi quay ra thầy không bắt con làm gì hết. Ông này có cái giỏi là khi ông mới qua đó, ông nhào xuống nấu ăn, về Việt Nam có lẽ ông nấu ăn rồi, thì ông nấu ăn cho ông tri sự và cái ông vô sự ăn. Rồi tôi nghe Phật tử bên đây mét, chứ không phải ai mét, nhà ông cũng mét tôi. Người ta nói là ông vô sự á, ông tri sự thì ông bận quá rồi, ông phải lo cái chuyện điều hành các công trình xây dựng, đi mua cây mua gỗ. Còn ông vô sự á, ăn rồi dùng chén để trong này rửa luôn đó. Sao tôi mới la? Tại sao Phật tử á, họ có hàng trăm con mắt, là họ lên họ thấy cái gì tái tay gai mắt là họ gọi thầy, đúng không quý vị? Phật tử họ vô họ thấy một ông thầy nào mà siêng năng tự nhiên họ thương à, mà bắt đầu họ thấy ông vô sự làm biết. Rồi ông vô sự suốt ngày ăn á, rồi lên ngồi ở trên computer này á, cái chơi không à. Thành ra họ mới gọi qua bên tôi, họ nói ông vô sự từ ngày thầy đắp cho cái y tới giờ đó, ổng ăn rồi ổng để đó. Sau cùng tôi gọi tôi hỏi ổng, con tại sao con để cho người ta làm? Ổng nói vậy, mấy sư huynh giỏi quá thầy để nó không làm con dở cho con chơi, ổng nói vậy đó. Tôi mới ngồi tôi nói ổng á, từ đây trong một tuần nữa mà con không thay đổi á là thầy đuổi con. Ổng có ai nói, tôi nói không ai nói, Phật tử đó. Sau cùng á, ổng không biết ai nói, ổng quản gì cho Phật tử là mình đâu có biết ai được. Phật tử là coi như dễ sợ lắm. Thì chính cái ông này khi thầy gọi nói chuyện, ổng rất là thương huynh đệ. Cái ca thầy thích thì sao? Thầy nói những cái tốt ổng đi nghe. Ông nói cái huynh huynh Tuệ Nhãn thấy đâu có chi đâu mà thầy lại la ổng gì, không có chi cái gì được, để cho con nấu ăn, để cho con rửa chén, rồi ăn rồi cái chén đó mình không dọn, rồi ăn rồi lên đó mà còn ổng nói là không có chi đâu, không có chi mô đâu. Đó là tôi nói những cái tốt của ổng á, mà tôi là cái người biết như vậy làm sao tôi không thương ổng được. Quý vị chỉ thấy có một cái cảnh là thầy dạy con thôi. Bây giờ quý vị ở nhà ta thấy dắt cây rồi đâm hâm dọ rồi cái đứng ngoài xù xì nhà bia nhà tắm rồi nói thầy này thầy kia không có từ bi. Quý vị đâu có biết không? Có phải không? Ngồi quá xù xì, tôi nãy tôi bất nhẫn quá thấy ổng tội quá tuổi đáng con nha. À, tuổi mình bây giờ đâu có biết gì đâu mà vô nói đi. Mày vô mày nói đi. Đúng không? Mà tôi nhớ là như miệng Diệu An á, nhiều lắm. Rồi rồi. Thầy biết hết, thầy thương con lắm. Nhưng mà từ nay đó làm ơn á, bệnh nói cho thầy đi. Thôi được rồi, không cần hăm hối vậy là đủ rồi. Rồi được rồi con, được rồi.
Trong đây đó là ban tổ chức. Thì nếu mà các sư hay là các huynh đệ ở trong đây mà có bệnh thông báo cho sư phụ hoặc ban tổ chức. Và ban tổ chức ở đây cũng thì có trách nhiệm là phải đưa những vị tăng ni hay là Phật tử bệnh thì chúng tôi là phải có cái trách nhiệm là phải đưa đến bác sĩ. Và khi mà ấy đó thì liên lạc với Diệu Ngọc hay là Minh Thiện hay là Diệu Sương thì chúng tôi sẽ chút người lên đây để mà đưa cho các vị đi khám bệnh. Chứ tại khi mà chúng tôi mà lập ra cái làn Di Đà này, chúng tôi là muốn tất cả những vị Phật tử và những vị tăng ni tới đây đều cần tánh quả để mà cho cái làn Di Đà này nó càng tiến bộ hơn. Đó là cái niệm của Minh Thiện mình.
Rồi con muốn nói gì nói đi con. Ông á làm ơn á, ngày mai còn đi làm không?
Dạ không chứ.
Mai chở ông đi bác sĩ, ông không đi cũng trói ông Dục đi lên khám cho tôi. Đi khám cái lên cho ông đi chụp x-ray rồi đàng hoàng lấy tiền quỹ ra lo cho ông. Rồi con nói gì nói đi.
Dạ, một phần hồi nãy thì cũng làm tốn thời gian của quý thầy với đại chúng. Con xin sao có thầy đại chúng bỏ qua cho con trong lỗi lầm vừa qua con.
Con á thì đánh tuổi cháu nội cháu ngoại của mấy bà này thôi, đúng không quý vị? Mà thầy ở ngoài đời đó thầy cũng đẻ con dư sức luôn, thành ra đó con mới có mười mấy tuổi thầy ở ngoài đời đó, mà coi như thầy lấy vợ 20 và 60 tuổi, con cũng đánh tuổi cháu ngoại của thầy thôi, cháu nội của thầy thôi, không có hơn thua với con đâu. Thì thầy không nói chuyện với con nhiều, nhưng mà con thấy thầy nắm hết không, cái tốt cái xấu gì con thầy nắm hết, từ cả Việt Nam con tâm sự gì thầy cũng biết hết. Tâm sự đời cô lụ, tâm sự Tết qua đây sao chú thấy làm sao chú Đức Tâm, trời đâu có chi đâu, có ba cái cây với mấy con chim à, mấy con sóc không à, nói vậy đó, nói có mấy con sóc mấy con chim không, còn Phật tử lên chỉ có 2-3 que à, còn bữa nay á ha, cái cây đàn Diệu Sư sao già cũng được, cũng đông 200-300 mà cũng vui lắm, trời nói gì tôi không biết, phải không? Thôi hù nó thôi, chứ ai mà đỡ thấy nó hù nó thôi, mà hù nó để coi chừng nào nó mới chịu, nghĩa là nói sự thật, bệnh mà không nói sự thật. Thôi con. Được rồi con, được rồi thôi. Ngày mai đó dứt khoát tôi giao á là Minh Thiện phải chở ổng đi chụp cái xương. Thì ổng làm ổng đổ xi măng mà hỏi bao nhiêu cũng nói là không.
Dạ thưa thầy, con xin phép có ý kiến được thầy.
Yeah, nói đi.
Thầy sai, nếu sai thì thầy sửa được. Yeah. Con. Bây giờ chú ý bệnh á, chứ làm không được thì bây giờ con đề nghị thầy bắt chú học chứ bao nhiêu trong vòng 1 tháng nó thuộc hết.
Chú thuộc rồi. Chú thuộc rồi. Thực ra có một cái là quá dạy đi, cái tốt có. Khi mà ông rửa chén, ông nấu ăn rồi cho cái ông mà ông vô sự kia đó, rồi tôi la ông kia ông còn binh nữa chứ, ông nói đâu có chi mô đâu. Ăn cái chén mình mà không biết lo. Rồi hỏi ông tri, ông vô sự hỏi sao mà con để, con thấy mấy sư huynh giỏi mà để con làm, cùng mình làm vô sự cho nó khỏe. Cái gì mặc kệ nó, chứ cái đó mặc kệ nó là bị đòn đó. Thành ra bây giờ ông quản rồi. Quý vị thấy ông thật ra đó, quý vị đừng có hiểu là tưởng thầy, khi mình nắm sau này quý vị làm trụ trì quý vị biết, là cái đứa đệ tử nó vô đó, mình phải biết hết tất cả, chứ không phải không biết. Biết hết, dù khai tính nói gì, biết cái tốt và cái xấu của nó nữa.
Kính bạch thầy, kính thưa quý sư chú, quý sư cô và kính thưa toàn thể Phật tử. Con rất cảm động khi mà sư chú đã biết lỗi, nhưng mà xin các thầy cho con xin có một ý kiến.
Dạ.
Vì đây là nhà niệm sư, bao nhiêu sự mong mỏi của những người thân nhân của chúng ta bệnh hoạn và các bạn từ đây đến đây đã nhiều hy vọng. Con thấy là hồi sáng giờ cũng có mất thì sư chú đã nói rồi, và con xin phép sư phụ cho tập thể chúng con, nếu các chuyên bạn đồng tu đồng ý với nhiều khai, chúng con xin phép thầy đảnh lễ ba lại Phật Thiện Sư cũng như Phật Tổ Thích Ca để sám hối những việc từ sáng giờ chúng con hoặc là bạn con hoặc bản thân con có làm những lỗi sai lầm đắc sư phụ mà không biết ý, hoặc là sư chú hồi sáng không có nói lời sám hối hồi sáng, cho đến tới giờ này chúng con xin thầy từ bi cho chúng con được đảnh lễ ba lại để đem lại sự thân tịnh trang nghiêm cho đàn Thiện Sư của chúng ta. Nam mô Di Đà Phật.
Tôi bắt đầu bài pháp. Dạ. Cái chuyện đó coi như xong rồi. Dạ.
Dạ.
Nói đi, bắt cái máy rồi còn nói đi.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bữa nay là cái ngày mà có mấy vị mà chuyên đi đó. Xin các vị đem y tới để mà dân dạ tại để những cái thời gian của thầy để cho thầy cho bài pháp mà không sức không được rồi.
À, dân y cho thầy là có cho quý mấy chú nữa không?
Dạ, thưa áo.
Có thì mời mấy chú lên. À, kêu tuệ giá cho tuệ nhã.
Nam mô A Di Đà Phật và mời các vị tăng ni và trong làng A Di Đà lên để nhận y áo của Phật tử cúng dường.
Nam
mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, chú Thiện Nhãn, Tệ Nhãn, Sư Sư Đặng để lên nhận y.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nay chúng con có chút xin sự xin đầu thành lễ lấy tác bạch kính bạch sư phụ. Phật nói, Phật dạy tăng là chuyển tử của Phật, thay Phật dạy dỗ chúng sanh, dẫn dắt sinh thành từ mê ra tới khỏi ra giác khai giác ngộ và dẫn dắt chúng sanh rời khỏi sinh tử luân hồi. Tăng cũng là phước điển cho chúng con nhân dịp pháp hội dược sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Chúng con xin dâng tấm bi này lên để thầy thọ dụng. Kính xin thầy tọa nạp để chúng con được ăn chiêm công đức. Nam mô công đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.
tôi là một tỳ kheo đệ tử Phật, thì thời Phật còn thay thế, Phật cho tỳ kheo được quyền nhận tứ sự cúng dường, là nhận y, áo, thuốc men và cái chỗ ở. Ngoài ra Phật không cho nhận tiền. Thành ra tôi nói rõ, khi những vị nào cúng tiền cho tôi thì tôi được quyền cầm cái tiền đó và tôi chuyển lại cho thủ quỹ, để thủ quỹ làm những cái chuyện lợi ích cho các Phật tử trong làng, xây dựng và lo những cái chuyện ăn uống. Thì bây giờ thầy nạp họ cái y này. Khi đắp cái y này, nó có tượng trưng là những cái ô, những ô ruộng đó là cái ô phước điền. Thành ra khi mà mặc một cái y của thí chủ là nhớ rằng mình là cái ruộng phước. Mà cái ruộng đó, vị tăng nó phải tu làm sao để cho nó có nước, nó có phân, thì khi mà ta gieo cái hạt giống vô thì nó mới nảy nở phước đức cho thí chủ. Còn nếu người tỳ kheo mà không giảng pháp, không thực hành, không ra một hoằng pháp độ sanh, không hy sinh cho Phật tử, thì cái ruộng nó kêu là cái ruộng khô, không có nước, thì có lợi ích nhưng mà ít lắm. Thầy khi mà phát cái y này, thầy hứa là thầy sẽ cố gắng tu hành để nhớ là mang cái áo Như Lai, tức là đại diện cho Phật, để mà đem cái pháp hoàng ra. Và thầy hứa là thầy sẽ hồi hướng tất cả công đức khi mà những lúc lần mình pháp tòa, thầy mặc cái y này để cho hai cụ, để cho hai cụ ở cuộc đời cuối đời được sở cầu như ý, là được vãng sanh tịnh độ. Dạ, A Di Đà Phật.
Trên thầy đã phần nạp, chúng con xin lại tâm bảo ba lại.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát. Dạ.
Cho cái microphone
cười. Đưa microphone cho hai vị dân
đánh tay, đánh chuông giùm luôn cho Sico đi, cho Sico lên trên luôn. Dạ, hàng đánh chuông giùm cho Sico. Microphone có ở đâu đó? Cái này chỗ này có không? Dạ, anh đánh chuông cho Sico. Anh đánh chuông để cho xin cảm niệm công đức của nhị vị chính chủ. Thì Đức Phật cho phép nạp tứ sự cúng dường, trong đó có y áo. Thì thầy cũng cố gắng, khi mình nhận thêm một cái y thứ hai là thầy phải càng cố gắng tu nữa để mà làm cái ruộng phước điền cho chư vị Phật tử. Và thầy nguyện hồi hướng những cái lần nào mà thầy mang cái y này lên tụng kinh thuyết pháp để mà làm Phật sự, thì thầy sẽ hồi hướng tâm đức cho cái vị vị thí chủ là được sở cầu như ý. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca.
Dạ, con và con bạn hãy kính bạch sư, đây là hai bộ đồ bộ cho ông đây là y.
Thì dạ, thật ra đó, cái chữ y nó có nghĩa là y phục, à có nghĩa tiếng Hán áo y, nó cũng là người người qua câu này cũng cười đó. Dạ, dạ, ai áo gì nó cũng nằm cho, bởi người ta kêu là y phục á. Dạ, là cái miếng mặt, cái mảnh áo để phục sức trên người. Rồi để lên đây cho thầy. Dạ, chồng lên để lên. Dạ, còn cái đó cái gì nó cũng của ai.
Dạ, cái này của gì, cái dân cho mấy thầy
đâu rồi. Rồi quý vị ra dân cho mấy sư chú đi.